Chương 8. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trước nhất. Là chủ nhật, nên bữa sáng phải thật tươm tất. Tất thảy 12 người chúng tôi đều trông chờ bữa ăn mỗi tuần chỉ có một lần này. Tôi vẫn còn lâng lâng vì Ruby thích bánh brownie tôi làm. Kỳ thực, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đó là những cái bánh brownie ngon nhất từ trước đến giờ tôi được nếm qua. Nói nào gay, tôi có lỡ tay bỏ nhiều đường hơn công thức một chút xíu. Bước vào bếp, Jichan chú mục vào cái chảo tôi tính dùng để bắt 30 cái trứng. Chảo có tráng Teflon. Ở nhà chúng tôi chẳng có món đồ nào tráng Teflon hết, vì Jichan không ăn bất cứ thứ gì nấu bằng nồi niêu xoong chảo kỳ cục được phủ ai mà biết được là hóa chất nào. Chặn tay lên tim, Jichan lảo đảo lùi lại. Tôi biết lý do chính là Teflon. Tôi chờ cho ông hồi lại. Ông đừng lo. Tôi trấn an ông. Tôi lấy ra một cái chảo nhỏ hơn bằng inox để làm cho ông ba cái trứng ốp la. Dùng thứ dầu đặc biệt mấy bà cháu mang theo cho ông. Dầu hỗn hợp có bơ của bò ăn cỏ, dầu dừa hữu cơ và dầu ô liu hữu cơ tuyệt đối tinh khiết. Jichan cũng ăn nhiều thức ăn vặt như ai, nhưng bù lại, ông toàn dùng thứ dầu thần thánh này. Chẳng may, rửa chén dĩa là một trong mấy việc mọn của tôi ở nhà và ở vụ gặt, cho nên tôi đã chà qua mấy cái chảo và ngẫm nghĩ rằng ai phát minh ra Teflon là đã làm cho thế giới này một chuyện lớn lao. Không biết người phát minh ra Teflon có giống như thằng Ra không? Một bác thông minh nhốt mình trong phòng thí nghiệm 12 tiếng một ngày. Cứ thế nhai kẹo cao su và thổi đi thổi lại những quả bong bóng to bằng nhau. Ông dị ứng với Teflon lắm. Jichan bảo, ai tạo ra Teflon chỉ quan tâm đến cái dễ dàng hơn là cái tốt đẹp. Tôi làm món trứng cho tất cả mọi người và nướng, vớt bơ lên một ổ bánh mì đen. Tôi chiên 30 cây xúc xích và chuẩn bị cà phê, nước nóng để pha trà. Tôi gọi radio cho bà Baker. Bữa sáng xong rồi ạ. Tôi báo tin. Rồi tôi thấy ngài ngại thế nào ấy khi phải sang bên gian tài xế. Cuối cùng tôi cũng rón rén bước tới và ló đầu vào phòng họ. Ăn sáng ạ. Tôi đánh tiếng, nhưng chưa đủ lớn để đánh thức được ai. Tôi lấy một hơi đầy. Ăn sáng ạ. Tôi kêu lên, không ngờ lại lớn tiếng hơn mình tưởng. Cô bé, chúng tôi có điếc đâu. Anh Mick cất tiếng, mọi người bắt đầu lục tục ra khỏi giường. Có mấy người mặc đồ lót. Tôi đứng trố mắt mất nửa giây, rồi hớt hải rời khỏi phòng. Ngực họ có lông, nhiều lông lắm. Obachan đang bày thức ăn lên bàn bếp. Lúc nào bữa sáng cũng ở trong nhà. Không biết tại sao. Có lẽ bà Baker thích như vậy. Thậm chí vào chủ nhật, có nấu bữa sáng hỏng nổi cho cánh thợ, tôi cũng chưa bao giờ nghe nhắc đến việc thu hoạch. Nhưng như đã nói đó, nhà Baker xuất thân từ tài xế mà, nên họ rất chu đáo với người làm. Anh Rory, anh Sin và anh Mick vào bếp cùng một lúc. Tôi cầm dĩa ngồi xuống và dịch sát ra ngoài cùng bàn ghế. Tôi không biết mình có muốn Toby ngồi cạnh hay không. Ngồi cạnh anh ấy cứ lo lo thế nào ấy. Tuy nhiên, cũng vui và thích. Anh Mick lấy trứng với 5 cây xúc xích và dịch vào cạnh tôi. Anh chẳng thèm chải đầu. Mấy món tóc cứ thế dựng đứng lên trên đầu anh. Summer, có vụ chi vui không? Anh hỏi. Nhưng tôi cứ nhìn lơm lơm vào cái dĩa của anh. Ai lại ăn 5 cây xúc xích bao giờ chứ? Tôi trầm ngâm. Giờ chỉ còn 25 cây cho mọi người thôi. Thế nhưng tôi lo được chuyện này. Chỉ cần tôi không đụng đến cái nào cho đến khi mọi người ăn xong là được.
Summer, có nghe không?
Anh Mick lại hỏi.
Dạ, bình thường ạ.
Tôi trả lời.
Em dậy hồi 6 giờ.
Summer, chỗ tê có sữa không?
Đến lượt anh Rory hỏi.
Dạ, sữa trong tủ lạnh ạ.
Tôi quên mất chỗ tê với người Ireland có nghĩa là gì, nhưng không phải như mình hay nghĩ đâu.
Chú cha, mi đòi sữa à? Uống bao nhiêu đó sữa, mi sẽ biến thành con bò cho mà coi.
Anh Mick kêu lên.
Răng rứa. Ta thích sữa, được không? Mà ta lúc nào cũng cho ta uống nhiều sữa. À, Rumi vẫn là thằng nhỏ bám mạ hỉ.
Anh Mick trêu chọc.
Ta thích sữa, đúng là như thế. Nhưng rứa không có làm ta thành thằng nhỏ bám mạ mô.
Anh Rory vặt lại và ngồi xuống sát bên anh Mick.
Chà, ấy ngày đi dài sẽ làm mi ra dáng đàn ông đàn an thôi. Nếu hắn không gục.
Anh xin xen vào, dằn dĩa lên bàn. Anh xin lấy 4 cây xúc xích. Chà, tình hình xúc xích không phải do tôi. Tôi làm xúc xích in hệt chỉ dẫn của bà Baker trong tập tài liệu của bà. Obachan rót một ly sữa rồi truyền xuống cho anh Rory. Tôi thấy dễ chịu với họ hơn với 2 bác tài xế người Mỹ. Không biết tại sao nữa, có lẽ do khoảng cách trên dưới nên tôi thấy gần gũi với các anh Ireland hơn. Các bác người Mỹ lớn tuổi hơn nên tôi càng phải giữ lễ. Bà Baker đường bệ đi vào nhà lưu động, cầm hơi hết lên. Bà kịch kịch đánh hơi, giống như con sấm quá chừng. Tôi nhìn sang Richard, thấy ông đang nhắm mắt. Như vẫn thường làm thế khi ăn. Làm như ông đang tận hưởng món dầu thần thánh của ông vậy. Do không biết nói gì, thế nên tôi giữ lối xã giao.
Chỗ các anh sống thế nào ạ?
Tôi hỏi các anh Ireland.
Ồ, đó là miền quê dễ thương xinh đẹp.
Anh Mick trả lời, giọng nói của anh hốt nhiên trở nên sôi nổi. Trong 3 người, anh nói nhiều nhất.
Kể với cô bé về mấy vòng tròn trên đồng của mi đi.
Anh Rory nhắc chuyện, huýt anh Mick rồi cười.
Mi cứ cười đi, nhưng là công sức lương thiện cả đó.
Anh Mick nói, huýt lại anh Rory.
Năm ngoái và năm kia, hắn dẫn người ta đi tham quan các vòng tròn trên khắp Ireland.
Anh Rory giải thích, bỏ nĩa xuống.
Đa số là người Mỹ, và cứ mỗi một chuyến, hắn lại lấy của họ 1.000 euro. Tự hắn cũng làm được mấy cái vòng tròn đó.
Anh Mick thản nhiên nhai xúc xích. Anh nuốt ực và quay sang tôi.
Đó là một điều bí ẩn, và người ta muốn coi điều bí ẩn.
Anh góp mặt vào điều bí ẩn, cùng người muốn xem điều bí ẩn mà thôi. Tất cả có vậy. Anh giải bài một cách chán chường, như đã lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần rồi. Bất giác, tôi hiểu ra anh là con buôn. Anh buôn bán điều bí ẩn cho cánh người Mỹ. Anh xiên lấy một cây xúc xích khác và đưa trọn nó vào miệng.
Anh Rory cười ngất. Hắn có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ về các vòng tròn trên đồng. Nhưng em chớ để hắn mở đài hỉ. Vì hắn có thể làm em chán tới chết đó. Thậm chí em còn không biết vòng tròn trên đồng là gì nữa.
Tôi thú nhận.
Anh Rory rền rĩ. Giờ thì em đang bật đài của hắn kìa.
Anh Rory ốm tông ốm teo với lông, tóc xoăn đỏ, trên đầu và trên ngực.
Thế rồi Ruby bước vào bếp hỏi. Có cà phê không ạ?
Obachan bảo tôi không được uống cà phê vì nó sẽ níu không cho tôi lớn. Không biết bà có ghi chú chiều cao của Ruby hay không? Nói nào ngay, có lần Obachan đã cho tôi nhấm nháp chút xíu cà phê. Thật ý ẹ
nên tôi không bao giờ có ý định uống nữa. Tôi từng mong uống cà phê lắm lắm lắm, nhưng sau vụ đấy, tôi phải gạch bỏ nó ra khỏi danh sách tôi muốn làm trong ngày. Thực ra thì tôi không có danh sách nào cả, chỉ có mấy thứ tôi ghim vào đầu thôi. Ngay sau đó, tôi ghim vào đầu là phải làm một danh sách các việc muốn làm trong ngày. Kỳ thực, nếu tầm mỗi tháng một lần được đến Badlands thì tôi sẽ sướng rơn đấy. Thế nào nó cũng giúp tôi định hình tính cách của mình.
Anh Mick chồm tới bảo, "Ruby, lấy cho anh 2 cây xúc xích được không?" Vậy là anh ấy ăn đến 7 cây xúc xích. Những 7 cơ đấy. Rồi anh quay sang tôi. Vòng tròn trên đồng là một họa tiết hình học khổng lồ xuất hiện trên đồng, thường là cánh đồng lúa mì. Phần lớn ở Anh, nhưng tụi anh cũng thấy ở Ireland nữa. Anh giải thích.
Sao người ta lại muốn ngắm chúng ạ?
Tôi thắc mắc. Tôi thấy bà Baker chồm tới chỗ xúc xích đếm tím.
Vì nó ai biết chúng xuất hiện bằng cách nào? Mỗi vòng tròn rất riêng. Có mấy vòng tròn to đến 200-300 mét. Thậm chí có những vòng tròn phức tạp đối xứng một cách hoàn hảo.
Anh Mick nói tiếp, bắt đầu sôi nổi.
Tụi anh nọ biết có phải trái đất đang cố nói chi đó với chúng ta hay không, hay là răng?
Mấy người dễ bị dụ ghê nơi. Anh Rory xen vào.
Mấy người dễ bị dụ là mấy người dễ tin người đó.
Tôi học lớn được từ ấy trong vụ gặt vừa rồi, có cả nhà cùng ra đồng.
Nhưng rứa, em biết không, anh nghĩ anh Mick cũng dễ bị dụ luôn. Hắn tin một thứ hắn kể với khách đó.
Shichan ngẩng đầu lên khỏi cái dĩa.
Dễ bị dụ là gì?
Là dễ tin người đó ông.
Tôi giải thích.
Shichan ngạc nhiên ra mặt.
Dễ tin người thì có sao đâu. Không dễ tin thì vui lắm à.
Ai nấy nhìn ông im lặng một lúc, nhưng ông không nói gì.
Có mấy vòng tròn nhỏ phải là bí ẩn, người ta tạo ra như đánh lừa vậy. Nhưng mấy cái khác là bí ẩn thật, đúng như vậy đó.
Anh Mick tiếp tục một cách dè chừng.
Anh thì anh tin là trái đất đang nhắn nhủ với chúng ta. Có điều mình nhỏ biết nó nói chi thôi.
Kể cho em Ni nghe về 2 người đó đi, Mickey.
Rory nhắc.
Anh Mick để nĩa xuống bàn.
Có đôi người Mỹ kia lúc cuối chuyến đã tip cho anh 400 euro. Em tin không? Họ nói rằng họ biến hình thành con người. Vậy đấy.
Mi đúng là bờm.
Anh Rory buông lời phán xét. Anh vỗ vào đầu anh Mick.
Bờm là gì ạ?
Tôi hỏi.
Em biết bờm không?
Là đứa thiếu não đó.
À, là đồ ngốc.
Là tên Nini.
Ông Baker bước vào.
Các chú ngủ thế nào?
Ông hỏi han.
Gió quá, nhà lưu động bên tôi bị giật quá chừng, khó ngủ quá chừng.
Dù sao, cũng chẳng có ai ngủ được hết. Thằng Rory ngáy dữ lắm.
Anh Shin nói gần như liền một hơi.
Cái thằng rùi bu, thiệt là.
Chú ấy là thợ gặt xuất sắc đó nha.
Ông Baker nói.
À, gà cưng có khác.
Anh Shin bảo với anh Rory.
Bác McCoy bước vào. Vẻ mặt hình sự như thể bác cần ngủ thêm chút nữa. Tôi lo cho bác. Thậm chí bác hơi lảo đảo như sắp té. Bác lấy 3 cây xúc xích. Tiếp đến, bác đắc vào và lấy thêm 3 cây nữa. Anh Mick lại hỏi xin. Không thể tin nổi.
Shichan khúc khích cười. Một lần nữa, mọi người im lặng chờ ông giải thích. Nhưng ông chẳng hé răng lấy nửa lời. Rồi ông lại cười khục khục khặc khặc. Ai nấy đều chĩa mắt nhìn về phía ông.
Có chuyện gì vui lắm à?
Ông Toshiro?
Anh Mick thắc mắc.
Ri-chan nhìn anh Mick tỏ ra ngạc nhiên.
Vui á?
Thấy ông cười dữ quá.
Anh Mick trả lời.
Ri-chan cho biết.
À, ta cười chuyện 2 năm trước. Một ngày nọ, ta lái xe vòng vòng đến cửa hàng tạp hóa. Rồi ta nhớ ra là mình đâu có cần mua đồ. Ta tính đi tới nha sĩ.
Có gì mắc cười đâu.
Oba-chan xen vào.
Chúng ta vẫn phải trả tiền cho một cuộc hẹn lỡ đó mà.
Bàn ăn lại yên lặng trong giây lát. Ông Baker giới lấy 4 cây xúc xích. Cuối cùng, bà Baker không thể nhịn nổi nữa.
Làm bao nhiêu xúc xích vậy?
Bà buộc miệng hỏi.
Dạ, 30. Như chỉ dẫn của bà ạ.
Tôi trả lời. Ruby ngồi xuống và nhấm nháp cà phê như một người trưởng thành thực thụ. Rõ ràng là có phần bực bội tôi. Bà Baker nói.
Chà, Ruby thích thịt. Đó là món khoái khẩu của nó vào bữa sáng. Vì lẽ này, tôi cho phép cháu thay đổi số xúc xích đã định.
Phải, con trai cần thịt, quan trọng lắm.
Oba-chan bảo. Đúng là tệ hết chỗ nói, khi thằng bé chẳng có thịt ăn sáng.
Bà lắc đầu. Tệ hết chỗ nói, tệ hết chỗ nói.
Tôi biết Oba-chan đang rất nghiêm túc, vì con trai cần thịt là một trong những nguyên tắc tối quan trọng trong cuộc sống của bà. Nhưng bà Baker có vẻ như không biết được Oba-chan đang đồng ý với mình hay đang mỉa mai mình nữa. Ông Baker đẩy dĩa ra nói.
Đội mình đang ở thế kẹt. Sáng nay, trước khi mặt trời mọc, một trong mấy khách hàng trên Oklahoma gọi điện thoại báo rằng lúa mì của họ đến hồi cắt rồi. Và trời cũng vào kỳ mưa. Tối nay, mình cần làm việc muộn. Có lẽ lại đến 2 giờ. Nếu không đến đó kịp, tôi sẽ phải tìm nội gặt khác để thế chỗ mình. Mà tôi thì chẳng muốn bất công việc đó.
Ông đứng dậy nhìn quanh. Ri-chan thậm chí chưa ăn xong cũng đứng bật dậy, duỗi lưng, duỗi cổ để sẵn sàng vào việc. Ri-chan ăn chậm lắm, nên tôi lo cho ông chưa ăn đủ bụng. Ông Baker không nói thêm lời nào, nhưng tất cả thợ gặt đều đứng cả dậy và sẵn sàng ra đồng. Cầm theo sandwich, tôi đã chuẩn bị cho họ ăn trưa. Mọi người kéo đi hết, ngoại trừ Robbie. Oba-chan đặt hết tay chân lên sàn, chống đầu xuống tấm vải lót sàn nhà. Vụ này mới đây, Robbie rất mực quan tâm nhìn bà. Tôi bắt đầu chồng các dĩa dơ lên nhau.
Oba-chan, bà ổn chứ ạ?
Tôi hỏi. Chẳng ổn chút nào. Bà nghĩ bà chết đến nơi rồi. Đây này, chủ nhật tới, đừng quên làm thêm thịt nhé. Bà mà chết thì không còn ở đây nhắc nhở cháu nữa đâu.
Toby đang quan sát bà tôi.
Bà không cần đi bác sĩ hay sao?
Anh ấy hỏi.
Bà em đi 17 bác sĩ khác nhau, 6 bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống và 3 bác sĩ châm cứu rồi. Mà không một ai biết vì sao bà bị đau.
Tôi quay lại để dĩa vào bồn rửa.
Em chưa bao giờ ngơi tay sao?
Ruby thắc mắc. Tôi xoay người lại và giật mình vì anh đang ở gần tôi quá.
Ruby chỉ cách tôi có một bước chân thôi, lọt hẳn vào không gian cá nhân của tôi.
Nấu ăn được coi là việc của bà em. Nhưng bà đau lưng quá. Hồi còn nhỏ, bà bị té đập lưng xuống đất. Nhưng bà không muốn kể với em chuyện xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, Ri-chan có kể là do bà trèo ra ngoài cửa sổ. Ông không cho em biết vì sao bà trèo ra ngoài cửa sổ. Nhưng rõ ràng là bà đi gây chuyện rồi.
Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng phừng phừng. Ruby nhìn tôi rất đổi bình thường, như thể con gái luôn đỏ mặt
khi nói chuyện với anh. Tôi nuốt nước miếng. Thế rồi Ruby rút trong túi ra một đồng 25 xu, búng lên cao và bắt đầu lấy trước khi nó kịp đáp xuống đất bàn. Anh nhìn vào đồng xu, ngửa, chắc anh sẽ làm bài tập. Ruby ngập ngừng một thoáng. Hôm nào đó, em sẽ nấu món Nhật cho mọi người chứ? Hôm nào đó, bà cháu em sẽ nấu món shabu shabu. Mẹ anh nói bà cháu em cứ nấu ạ. Shabu shabu là gì nhỉ? Nó là món mì sợi dày, có thịt bò thái miếng mỏng và rau củ đó anh. Tức là rau củ không có sắc mỏng. Mình nấu trong cái nồi để trước mặt. Và sau khi ăn xong, mình húp nước dùng. Và, à, em quên kể là có hai loại nước sốt để chấm. Ngon lắm luôn. Bà cháu em có mang nước sốt ở nhà theo. Và hai bà cháu sẽ nấu hết trên bếp. Rồi mới mời mọi người. Thậm chí mấy bà cháu còn mang theo cái máy thái thịt đặc biệt nữa. Lý do nhà em có máy thái thịt là vì mẹ em nấu ăn trong nhà sang vào mùa giãn khách. Nhiều khách ở đó rất mê món shabu shabu, thế là nhà em cần đến cái máy thái thịt. Cái máy thiệt ngon. Nhà em đã trả án chừng 1 triệu đô la để có cái máy đó, vì mỗi tuần một lần nhà em lại ăn shabu shabu. Tôi không sao ngậm miệng lại được, cứ bô bô ba ba la, chẳng khác nào một đứa bờm. Tôi mấm môi lại để không nói nữa. Có lần ở Oklahoma, anh đã nấu món sashimi, cũng ngon lắm. À hả? Tôi biểu lộ sự ngạc nhiên. Nấu món sashimi đâu có đúng, vì sashimi có nghĩa là cá sống. Cũng giống như nói nấu món cà rốt sống vậy. Nhưng tôi không muốn tỏ ra khi dễ Ruby. Em thấy thật lạ đời. Nhưng cho dù, anh biết không, có lạ đời đi chăng nữa, thì mấy thứ lạ đời cũng rất tuyệt, vì cái vẻ lạ đời ấy. Em có muốn anh chỉ cho xem một thứ rất lạ ở khu nhà chuồng không? Tôi đưa mắt sang Obachan. Bà vẫn đang chống đầu xuống sàn. Dạ, tất nhiên rồi. Tôi rảo chân ra cửa trước khi Obachan kịp ngăn tôi lại. Con sấm như thường khi lẻo đẻo theo sau tôi. Có phải là hẹn hò không nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến tôi cởi bỏ tạp dề và ấn nhét được chút nào hay chút đó vào túi sau. Hai đứa tôi thả bộ đến khu nhà chuồng được dựng bằng một loại gỗ đỏ, mái được sơn màu đỏ gạch. Khi bước vào trong, chúng tôi dừng sững lại trước một chú bò lông vàng đang đứng yên ở giữa chuồng. Người ta sẽ đưa nó ra hội chợ tiểu bang, Ruby cho biết. Nó là một trong mấy con bò được tắm rửa, sấy khô và hầm bà lặng thứ đâu ra đó đấy. Người ta cũng bôi nước hoa hồng lên mình nó nữa, nhưng chỉ một chút xíu thôi, để nó thơm thơm, nhưng không điệu đàng quá. Thậm chí người ta còn xén tỉa lông chút chút cho nó nữa. Không hiểu sao Ruby lại tường tận về chú bò này đến vậy. Có một dạo, ông em làm nghề chăn gia súc, chú bò này bô trai thật. Tôi nói, nhưng nó đứng lạ quá. Người ta đã thuê một tay chăm khác lo chuyện đó rồi, Ruby cho biết tiếp. Tôi gật đầu. Nhưng anh muốn chỉ cho em xem thứ khác cơ, anh nói thêm. Ruby và tôi đi qua vài căn chuồng khác cho đến khi chừng anh dừng lại trước một căn chuồng bự chảng. Và ở đó, đứng trong chuồng là một chú ngựa cao chưa từng thấy. Chắc nhìn nhầm sao chứ, dễ thường chú ngựa cũng phải tới 20 gang. Tôi biết chú không thể cao đến mức ấy, vì chú ngựa cao nhất từ xưa tới giờ là 21 gang kia. Tôi đọc thấy điều đó
trong danh sách những con vật to nhất trong lịch sử của thằng em tôi. Nó lập ra danh sách này hồi 8 tuổi.
Tuyệt quá chứ!
Toby buột miệng. Anh tìm mặt vào song sắt, tỏ vẻ tôn sùng.
Có lần ở phiên chợ nông sản địa phương, em trông thấy một chú ngựa thồ khổng lồ, nhưng chú này rõ ràng là bự hơn.
Tôi nói, chú ngựa ô này lại còn có 4 chân trắng và cái bờm cục lũng đen hắt. Chú ngựa nhìn chúng tôi một cách điềm tĩnh.
Chiều cao chân ngựa kìa.
Toby tiếp lời.
Chân dài quá, trông nó cứ rụt rè thế này ấy. Thường thì mấy con ngựa thồ chắc mình hơn.
Hai đứa tôi đứng đó một lúc, cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây, như Toby và tôi đang trôi trong thời khắc. Toby lùi lại khỏi căn chuồng và chạm vào bắp tay tôi, khiến da thịt tôi râm ran.
Anh nên về học thôi. Anh bảo, hè này, anh phải làm xong quyển đại số. Anh thích đại số. Chẳng lúc nào anh thôi nghĩ đến nó.
Mèn ơi, đại số. Tôi muốn nói là tất cả những gì tôi nghĩ đến đó là gia đình tôi, con sắm, bạn bè tôi. Rồi bọn muỗi đã giết hại 1 triệu người một năm thì phải. 1 triệu người. Nhưng gây bệnh cho khoảng 300 triệu người. Có bao giờ bạn thắc mắc muỗi mang trên mình bao nhiêu bệnh không? Chưa bao giờ tôi thắc mắc hết. Cho tới hồi bị bệnh, giờ thì tôi biết chắc, vô cùng chắc luôn. Ngoài sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não ra, muỗi còn mang theo tụi quỷ dung nữa, dung sáng ký sinh và dung tim ở chó nè. Như con chó Shika trước đây của tôi đã bị vậy. Tuy nhiên, không phải đứa muỗi nào cũng mang bệnh đâu. Nhiều đứa vô tội lắm. Vô tội đối với tụi muỗi mà thôi. Gì thì gì. Chúng tôi cũng bước trở ra ngoài nắng. Một ngọn gió ấm phả vào mặt tôi. Ruby đang đóng cửa, thì tôi nhận ra con sấm không còn bên cạnh mình nữa.
Xí, em chó của em đâu? Chắc mình nhốt nó ở bên trong rồi.
Ruby đẩy cửa ra. Tôi không thấy con sấm đâu hết, mà cũng không có chỗ nào trốn được. Chỉ có một dải dài các căn chuồng. Trong mỗi căn chuồng có một con vật đứng yên ngay chính giữa mà thôi. Lặng người, tôi cố cất tiếng gọi.
Sấm! Sấm! Lại đây!
Tôi bước trở ra.
Sấm! Lại đây coi! Nhóc!
Ruby nhìn khắp lượt cái sân.
Anh không thấy nó đâu hết.
Lạ thật, em gọi là nó tới ngay mà. Em dạy nó kỹ lắm. Hốt nhiên, khi thốt ra mấy lời này, một nỗi khiếp đảm bất chợt bao trùm lấy tôi. Liền sau đó là những tiếng ôm sòm, nghe như lũ gà đang náo loạn. Tôi chạy điên cuồng về hướng ầm ĩ đó, nhưng ý thức được là mình sẽ phải chứng kiến những gì. Bên kia nhà chuồng, lũ gà đang quang quát khắp nơi. Còn kia là con sấm, đang ngoạm lấy một con gà hoa mơ, vùng vẫy, dữ dội. Trong nó đang vô cùng phẫn chí.
Không!
Tôi thét lên.
Bỏ xuống!
Con sấm nhảy dựng ra xa.
Không! Hư quá! Đứng lại đó!
Tôi dậm chân tiến tới phía con chó và túm lấy hai bên con gà đang vắt vẻo giữa mõm nó.
Không!
Tôi giật con gà ra và thảy nó xuống. Rồi tôi ngó quanh đánh giá tình trạng hoang tàn. Hình như 3 em gà đã bị thiệt mạng.
Hư quá! Hư quá đi thôi!
Con sấm co rúm lại, rên ư ử.
Mình ra khỏi đây đi!
Ruby thúc giục. Anh chạy biến đi và tôi lao theo. Tay nắm chặt lấy vòng cổ con sấm. Đây không phải là lần đầu tiên nó tàn sát lũ gà. Ngày xưa, nó đã từng làm thế ở nông trại bác hàng xóm. Bác nông dân có nói cách tốt nhất để trị con chó cắn chết gà là buộc con gà chết quanh cổ nó trong 1 tuần và để cho con gà rửa ra.
Ba mẹ tôi không chịu làm như thế, và mai sau, con sắm không còn dám lẻn vào nông trại của bác hàng xóm nữa.
Nhưng vụ này tệ hại hơn rất rất nhiều, vì với cánh bếp núc hay thợ lái máy gặt đập liên hợp, thì nhà nông chẳng khác nào thượng đế. Về tới chỗ nhà lưu động, Ruby và tôi dừng lại, lấm lét ngó quanh. Anh đặt một tay lên vai tôi. Anh xin lỗi, tại anh hết. Anh nói, chuyện này là do anh bày ra.
Không phải, em chịu trách nhiệm về con sắm.
Nên em canh chừng nó phải... Thật ra, không ngờ em lại để sổng nó như vậy.
Tôi nghĩ tới tất cả những lần mẹ đã bảo tôi. Sắm mơ, con đang nghĩ gì vậy? Lần này, tôi ý thức được chính xác mình đang nghĩ gì. Ruby thật dễ thương.
Được rồi, em nghe anh nói này.
Ruby hạ giọng xuống.
Anh không thấy ai ở quanh đây hết. Người ta không thấy mình thì mọi chuyện ổn thôi. Em đừng kể với ai.
Em phải kể chứ. Phải có người đến đền mấy em gà chết chứ.
Đừng kể với ai. Anh dặn lại. Anh không muốn ba mẹ anh gặp rắc rối.
Anh lườm mắt, rồi quay người lại, bỏ đi.
Gặp lại anh sau nhé?
Tôi nói với theo, nhưng Toby không đáp lời.
Chương 9.
Bước vào trong nhà lưu động của mình, tôi lôi theo con sắm. Còn Toby thì đến nơi anh đến. Có lẽ là nhà lưu động của anh để học hành và chuẩn bị sẵn sàng vào đại học. Obachan đang đứng luộc đôi bò rồi hầm. Thức ăn còn lại của bữa sáng đã hết sạch sành sanh. Bà liếc nhìn tôi rồi bảo,
mày với Ruby, thằng đó làm bạn trai thì không tốt đâu. Đứa nào nghĩ mình ăn món sashimi nấu chín là đầu óc chập chen đó. Nó cần phải đến bác sĩ tâm thần.
Lúc này mà bà muốn nói chuyện sashimi sao? Lúc này sao? Khi mà toàn bộ cuộc đời tôi vừa mới bị tiêu tùng. Nó bị tiêu tùng vì tôi biết mình sẽ phải kể với Obachan hay Jichan về lũ gà. Và rồi Ruby sẽ ghét tôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao nhà Lasky sẽ lên cơn với ba mẹ Ruby. Họ đâu có lỗi gì. Tôi chỉ đứng đó trân trân nhìn bà. Tôi biết mình phải thú nhận những gì con sắm đã gây ra. Đang mải mê với tòa nhà Lego của mình chỗ bàn bếp, thằng Sa xen vào.
Món sashimi nấu chín à?
Nó cười hi hi.
Thi thoảng em thấy thích vì chị là chị của em. Đời chị đúng là tổ trác.
Nó cười ngặt nghẽo, sau đó dường như nó ngẫm nghĩ. Nhưng sao lại có người muốn làm bạn trai chị nhỉ? Nó thắc mắc. Thằng nhóc nghệch ra nhìn tôi.
Thật đấy.
Sao hôm nào cũng là ngày chọc ngoái sắm mơ vậy?
Tôi hỏi ngược lại.
Đâu có, đâu có. Em có cố tình hạ bệ chị đâu.
Thằng ra trả lời.
Em chỉ lấy làm lạ thôi.
Tiếc thay, tôi chẳng moi ra được một lý do nào khả dĩ một anh chàng lại muốn làm bạn trai của tôi. Một số cô bạn trong lớp tôi đã có bạn trai rồi. Mấy cô bạn ấy ưa trang điểm, xài điện thoại di động và sơn móng tay. Có một lần, tôi cũng bày đặt sơn móng tay và nó bay mùi kinh dị quá. Thế là tôi biết mình sẽ không bao giờ làm cái trò ấy nữa. Rồi tôi nghĩ đến một lý do, tôi sẽ là một cô bạn gái đảm đang.
Chị nấu ăn ngon?
Tôi trả lời với vẻ đắc thắng.
Đàn ông cưới đến nơi mới để ý đến chuyện nấu ăn ngon.
Obachan xen vào.
Bộ mày tưởng một thằng bé 14 tuổi muốn mày nướng gà cho nó à?
Tôi mím môi lại, nhìn xuống đôi dép lê. Obachan để cái muôi xuống,
Mày nghĩ gì thế?
Bà hỏi.
Dạ không có gì.
Bà biết mày nghĩ mà.
Bà vặt lại.
Nhớ không, bà nhìn thấy được trong đầu mày đó.
Chà, lúc nào cháu cũng nghĩ bà ạ. Cháu không nghĩ được cái gì hay ho đâu.
Bà mà nhìn thấy được trong đầu cháu, thì bà sẽ biết ngay là cháu chẳng nghĩ được cái gì hay ho hết.
Bà chỉ thấy được mấy hình bóng mờ ảo và chữ này chữ kia trong đầu mày thôi. Nhưng bà không đọc được vì chữ nọ cứ xọ vào chữ kia. Mày kể cho bà nghe coi mấy chữ đó ghi gì. Bà thấy cái hình gì ghê lắm.
Liệu đó có phải là hình bóng cái con gà đã đi đời nhà ma không nhỉ? Thà tôi thú nhận hết với Ji-chan còn hơn là với Oba-chan. Nhưng Ji-chan sẽ phải làm tới tận 2 giờ sáng mới nghỉ lận. Tôi lại nhìn xuống đôi dép lê. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì kinh khủng thì sao? Chẳng hạn như Oba-chan bắt tôi tống khứ con sắm đi.
Có chuyện rồi bà ạ. À.
Tôi vào đầu. Ngày nào mà không có chuyện chứ?
Tại cháu hết. Không phải tại con sắm đâu. Cũng không phải tại Ruby. Tại cháu tất cả. 100%.
Tôi nói một cách sôi nổi. Kể cho người bà nghe chuyện gì?
Oba-chan bảo.
Nhưng bà nói trước. Mày mà kể chuyện gì làm bà đau tim, thì cái chết của bà sẽ rứt rỉa lương tâm mày suốt đời đấy.
Tôi nhìn thẳng vào Oba-chan. Chà, cháu đi với Ruby xem có một chú ngựa bự chảng trong khu nhà chuồng của ông Lasky. Chú ngựa to ghê lắm bà. Rồi cái cháu quên mất tiêu con sắm. Nó chạy lại chỗ thả gà. Cái nó làm chết 3 đứa gà.
Tôi cảm nhận mắt mình rân rấn nước. Oba-chan cắt ngang.
Nước mắt chảy lay được lòng ta đâu.
Rồi bà lại sụm xuống chống cả tay chân lẫn đầu xuống sàn nhà.
Hara mách cho ta tất cả những gì cần biết về thằng nhóc đó rồi.
Bà nói, Hara nghĩa là bụng hay lòng. Mặc dù người Nhật nghĩ bằng tim bằng đầu như người ta, nhưng với họ nghĩ bằng lòng là cách nghĩ hoàn toàn khác. Ông hay dặn dò tôi, nghĩ bằng Hara nhé.
Oba-chan, anh ấy không có lỗi gì hết.
Tôi kêu lên.
Thật mà. Cháu mới là người phải canh con sắm.
Con sắm cúi đầu.
Không có Ruby thì không có chuyện gì hết.
Vậy thì đâu phải lỗi tại ảnh. Tôi nhìn bà một lúc. Không biết bà chống cả tay cả chân như thế thì có phải là lưng bà trở nặng không?
Sao bà lại làm như vậy?
Vì cơ thể bà bảo bà làm như vậy chứ sao? Bà không bảo là lỗi tại nó, lỗi là tại mày. Bà gượng dậy rên hừ hừ.
Tới bữa tối,
mày phải kể với nhà Baker nghe chưa? Còn bây giờ thì mày với thằng Ra làm bài tập đi. Chừng nào chuông kêu thì tắt lò và lấy bánh ra. Dòm chừng món hầm nữa. Đúng 4 tiếng đồng hồ thì tắt bếp để nước được đượm đà nghe chưa? Phải nhất nhất như vậy, không thì bà Baker đuổi việc mình đó.
Bà nhõm dậy và đi về phía phòng ngủ của chúng tôi. Bất chợt bà dừng lại, nhìn quanh và chỉ ánh mắt về phía tôi.
Học đi.
Dạ.
Bà biết mày nghĩ gì? Mày đang tơ tưởng tới thằng bé đó. Mày tơ tưởng tới chuyện đi tìm nó. Mày tơ tưởng tới chuyện làm cái này cái kia. Trừ chuyện học hành.
Oba-chan, thật tình là cháu chẳng nghĩ đến chuyện gì cả. Cháu không có thời gian.
Là mày sẽ nghĩ đến ấy, cho dù mày chưa nghĩ gì hết.
Tôi lúc lắc đầu.
Oba-chan, giận cháu về chuyện thậm chí cháu còn chưa nghĩ tới là không công bằng chút nào.
Bà quá hiểu cái óc mày mà. Học đi. Hay bà lại ghi cấm túc mày vào danh sách bà đang giữ đây hả? Tội làm chết gà
là mày bị cấm túc 6 tuần đó.
Tôi quay sang thằng Ra.
Nhóc cũng nên học đi. Em có làm gì đâu.
Tôi nhìn sang cái kệ, chỗ để tập tài liệu của bà Baker. Chúng tôi cũng để sách giáo khoa ở đó. Tôi rút lấy quyển sách toán, để trên bàn trước mặt mình. Bàn tay tôi đưa đến gần quyển sách, nhưng không mở được. Tôi buộc tay mình phải mở nó ra. Thế mà vẫn không xong. Rồi tôi trả quyển sách về lại trên kệ và lấy sách lịch sử xuống. Tôi dám cược rằng mọi thứ trên đời diễn ra trong lịch sử hay hơn nhiều so với mấy thứ trong quyển sách này. Tôi đoan chắc như vậy vì có lần Jijan đang đọc sách lịch sử của tôi đã nói: "Cái này mà lịch sử gì? Đây là tài liệu công tác quần chúng thì có."
Thằng Ra lôi quyển bài tập toán của nó xuống và ngay lập tức bị hút vào luôn. Lốc xoáy có ập tới, chắc thằng nhóc cũng chẳng hề hay biết. Nó sẽ vừa xoay mòng mòng trong không trung, vừa làm bài tập cho mà xem. Tôi quyết định không đọc sách lịch sử nữa, thế nên tôi lấy quyển nhật ký xuống. Tôi được dặn là phải viết các trải nghiệm của mình ở vụ gặt cho giáo viên mới và đọc to trước lớp một vài kỷ niệm để các bạn biết được lối sống này. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết Tổng Tòng Tông rồi. Chúng tôi sống trong một đất nước có nền nông nghiệp hẳn hoi mà. Vậy thì biết nói chuyện gì đây? Tôi cảm nắng một anh chàng và con sắm phăng teo mấy con gà à? Hay chuyện tôi làm xúc xích? Tôi ngồi xuống, gõ gõ bút xuống quyển nhật ký, rồi tôi viết. Khi đang hồi gặt, người ta không để tâm xem thế giới đang diễn ra chuyện gì, quốc hội đang làm chi, bác tổng thống đang làm gì thế. Tôi không có ý niệm, tất cả những gì người ta quan tâm chính là gặt lúa mì thật nhanh và thật hiệu quả. Mình đang ở trong một thế giới khác, tôi thích ở trong thế giới này, vì phương châm của Hiệp hội Thu hoạch thuê Hoa Kỳ là chúng tôi thu hoạch nông sản nuôi cả thế giới. Nếu không có chúng tôi, nhiều người sẽ không có bánh mì. Thật chẳng ra làm sao, tôi gạch cái rẹt và lật sang trang khác viết lại. Chuyện là, làm con nít thì không được có ý kiến ý cò gì về vụ gặt hết. Lúc nào mình cũng chỉ làm là làm thôi. Tôi phụ bà nấu ăn cho cánh thợ vì bà ngoại tôi chuyên đứng bếp không được khỏe. Tôi lại gạch cái rẹt, rồi tôi gấp cuốn nhật ký lại, để lên kệ. Tôi lấy xuống tờ giấy và quyển Chốn Thanh Bình Riêng Tư để viết cảm nhận về sách. Cô giáo tôi nói ở đoạn đầu, mình cần khái quát cảm nhận của mình về quyển sách, sau đó sẽ kể diễn biến câu chuyện và lồng vào đó điểm chung điểm riêng của mình so với nhân vật chính. Đồng thời, mình cũng cần chừa chỗ nói thêm rằng nhân vật chính thay đổi trong tác phẩm như thế nào. Cô giáo lớp 6 của tôi không thích viết tắt. Chúng tôi được dạy viết, chẳng hạn không, đúng hơn, K-O. Điều tôi không hiểu chính là cách chấm câu. Cô giáo tôi lúc nào cũng nói mình phải chấm ở chỗ nào mình không cảm thấy đúng. Nhưng tôi mà làm vậy, thì cô luôn quẹt đầy bài kiểm tra của tôi vì cô bảo chấm câu sai lung tung beng. May thay, điều chủ yếu vẫn là sự đồng cảm của mình với quyển sách chứ không phải là chấm câu không sai vào đâu. Mình phải viết ít nhất là 3 bài và nộp hết cả 3 bài ấy cho cô giáo. Ở bài số 1, tôi viết như thế này. Tôi nghĩ Chốn Thanh Bình Riêng Tư là quyển sách lạ và khiến độc giả không khỏi ngạc nhiên. Tác phẩm rất tĩnh lặng và hốt nhiên nó không còn tĩnh lặng nữa. Thế là những phần trong tĩnh lặng rốt cuộc đã khiến cho tất cả những phần tĩnh lặng giống như không còn tĩnh lặng chút nào. Đọc hết toàn bộ quyển sách chỉ một lần thôi mà tâm trí của tôi cứ hiển hiện toàn bộ quyển sách. Tác phẩm
kể về hai cậu bé Penny và Jean là bạn thân của nhau. Cả hai đều học trung học. Cả hai cùng ở nội trú. Suốt Thế chiến thứ hai, tôi mới 12 tuổi nên không biết nhiều về Thế chiến thứ hai. Tác phẩm mở đầu là kết thúc chứ không phải là khởi đầu. Phần lớn tác phẩm diễn ra vào khoảng thời gian 15 năm trước thời điểm ở mấy chương đầu và chương cuối. Nhân vật chính là Jean. Jean vốn sợ đến trường, nhưng rồi sau đó không còn sợ nữa. Đây là điều khiến tôi thấy thú vị, vì tôi sợ nhiều thứ lắm. Thi thoảng, cứ tối tối, tôi chỉ muốn khóa cửa ở yên trong phòng, và tôi nghĩ muỗi sẽ chích mình. Và tôi sợ đạp xe lúc tối trời nữa, mặc dù tôi đã có con sắm, chú chó của tôi luôn ở bên cạnh, dù cho tôi đã thoa đít khắp cả người rồi. Mà nếu muỗi có không chích tôi đi chăng nữa, thì ai mà biết được, lỡ tôi bị xe tông thì sao? Với Jean, 15 năm trước đã xảy ra một chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu ai đọc bài cảm nhận này mà chưa đọc tác phẩm, xin hãy coi đây là lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung. Finny trèo lên cây và đang lúc vắt vẻo trên cành. Jean rung cây, thế là Finny rơi xuống đất. Finny vốn là một vận động viên cự phách, nhưng giờ thì bị té gãy chân, nặng đến độ không còn là vận động viên được nữa. Sau này trong tác phẩm, Finny còn bị té cầu thang, rồi cậu ta chết trong lúc phẫu thuật chân. Vấn đề là tôi không hiểu liệu Jean có cố tình rung cây hay không. Ý tôi muốn nói là sao người ta lại làm như vậy với bản thân của mình chứ? Jean ghen tị vì Finny là vận động viên cừ khôi thế kia, nên tôi đoán là Jean đã cố tình rung cây cho Finny bị thương. Trước khi Finny chết, Jean đã bắt đầu ăn mặc giống như Finny. Finny hướng dẫn cho Jean trở thành một vận động viên giống mình trước đó. Jean trở nên y hệt Finny, vì Finny không còn có thể là bản thân mình nữa. Theo tôi, đây là lối cư xử điên hết biết. Tình bạn của họ mãnh liệt đến mức điên hết biết. Finny chết, Jean lại có thể bắt đầu xử sự như chính con người mình. Tôi không viết nữa. Ở cuối bài cảm nhận, chúng tôi phải viết chủ đề hoặc bài học của tác phẩm. Tôi không hiểu chủ đề hay bài học của tác phẩm này là gì. Tôi ngẫm nghĩ và rồi lại viết. Con người thật phức tạp, và tôi nghĩ có khi bác sĩ tâm thần giỏi thật sự cũng chẳng biết được trong đầu, trong tim, trong bụng mình có gì. Ngay cả mình cũng chưa chắc nhận ra. Biết đâu mình sẽ rung cây giữa lúc có bạn thân của mình đang vắt vẻo ở trên ấy. Dù rằng riêng đối với tôi thì lại không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Đầu và tim tôi có khả năng bị chập và rối nùi. Và trong con người tôi có cả điều tốt lẫn điều xấu. Bài học của chốn thanh bình riêng tư là để tháo gỡ tất cả những thứ kia trong con người mình. Có thể tôi sẽ mất tới 15 năm. Tôi phải nói rằng tôi thấy bài cảm nhận tác phẩm này thật là hay. Với lại, tác phẩm đã thực sự giúp tôi nhìn nhận về cuộc đời. Quyển sách khiến tôi nhận ra khi tôi chỉ mới 12 tuổi. Tới lúc tôi vỡ vạc xong xuôi hết thì có lẽ tôi sắp được 27 tuổi rồi. Với tương lai thì thời gian dường như dài quá đỗi, nhưng hình như có cách rút ngắn được thời gian. Tôi biết mình sẽ phải ráng lắm, vì nếu mình tháo gỡ bản thân được dễ dàng, thì ai ai cũng tháo gỡ được cả. Rõ ràng là điều này không đúng rồi. Dù sao thì cũng đã đến lúc bắt đầu cho cà rốt và khoai tây vào món hầm. Sư Tranh đã dạy tôi rằng khi đang nấu nướng, tôi phải đặt cả tình yêu vào đấy, thì rồi món ăn sẽ ngon lành hơn.
Tôi không tìm thấy cái tạp dề của mình ở đâu hết. Thế là tôi đeo tạp dề của Obachan. Tôi cầm con dao lên để xắt khoai tây. Làm sao gửi gắm tình yêu vào thứ này bây giờ? Tôi ngẫm nghĩ, mình yêu mọi người, mình yêu mọi người, mình yêu mọi người. Trong lúc xắt khoai, tôi cứ nghĩ như vậy. Tôi mở hai bàn tay ra, để trên mớ khoai tây và ngẫm nghĩ. Yêu, yêu, yêu. Tôi hết sức tập trung, nhưng càng tập trung, tôi càng thấy không sao yêu nổi cái đám khoai tây này.
Chị làm gì thế?
Thằng Ra thắc mắc.
Gửi tình yêu vào khoai tây.
Tôi trả lời.
Gửi tình yêu vào khoai tây.
Thằng nhóc lặp lại. Ri-chan có dặn là khi nấu nướng, mình phải đặt cả tình yêu vào món ăn. Thằng Ra cười thích thú. Không hiểu sao, tôi cũng cười theo.